sao thì yên tâm được cái chuyện đấy. Nhưng mà đối với Đức Phật nhé, là Ngài không phải mình về đó là bảo vệ mình dưới mắt của Ngài, mà đến là để Ngài giác ngộ cho mình, để mình có khả năng đó mà niệm Phật để làm gì, để vãng sinh rồi làm gì nữa, vào địa ngục. Đó là để nói lên cái năng lực của cái sự thành Phật, và để nói lên cái hạnh phúc của sự thành Phật. Là bởi vì bây giờ thì có quyền vào địa ngục và không trả tiền thì cũng được quyền như khi Phật xuất hiện ở nơi đời. Cho nên niệm Phật là để vãng sanh cái cầu thành Phật đạo. Cầu thành Phật đạo là không để làm gì hết, để vào địa ngục cứu độ chúng sinh. Mà khi như thế thì chỉ dĩ nhiên là chỉ có yên tâm lắm, chỉ bảo chuyện của đời này ta cũng cứu, mà chuyện của khác quá khứ cứu được. Đấy, bao nhiêu chuyện của quá khứ thì biết hết, mà thì tìm đến thì cứu hết. Cái đó mới nói lên cái năng lực của một cái sự hạnh phúc chân chính của một sự gọi là tự tại. Phát nguyện một bậc tự tại. Mà chỉ khi nào tự tại như vậy mới có hạnh phúc được. Còn khi mà chỉ không được như ý là tự tại, tự nhiên không hạnh phúc. Cho nên thượng đế không hạnh phúc. Thượng đế không hạnh phúc bằng chính thượng đế nổi giận. Và hậu quả của sự nổi cơn giận đó là cái gì? Cảnh giới hiện tại. Một mơ thượng đế còn không hài lòng mà. Nó như chứ. Nhưng mà Đức Phật thì không khi nào không hài lòng. Cho nên từ nhan thường chiếu. Chiếu luôn cả ông thượng đế thả chiếu thiên nhân. Là bởi vì Đức Phật cứ tức lên. Có gì được nổi giận. Đối với Đức Phật. Cho nên tìm trong ba tàng kinh điển đạo Phật là nhiều kinh lắm, cho nên dễ sơ hở cái gì. Nhưng mà đố mình kiếm được một điểm mà Đức Phật nổi giận. Không nói. Không bao giờ kiếm ngắn. Nhưng mà trước khi mình bước chân vào bất cứ tôn giáo thì mình cũng đề cao cảnh giác ở cái chuyện đấy dễ dàng như vậy. Và thực tế có thể trừng phạt. Nhưng Đức Phật không khi nào nói đến chữ trừng phạt. Đức Phật chỉ sử dụng một danh từ cứu vớt. Đức Phật trong kinh điển Phật học không có chữ trừng phạt. Đức Phật không có trừng phạt. Tất cả thiên kinh vàng chuyển không có chữ trừng phạt. Không có chữ nổi giận. Cho nên mới nói đại độ năng dung 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 hạ năng dung chi sự hết. Cho nên Đức Phật không có nổi giận thì đó chính là những cái yếu tố mà mình nhìn thấy cái cao thượng của Phật Pháp. Nó ví dụ như vậy là cái, nhưng bây giờ dù mình chưa có thể chứng được, nhưng mà trên cái lý luận thôi thì mình cũng thấy là rõ ràng đạo Phật chúng ta. Nếu đi vào trên cái lý thuyết thôi, trên cái lý thuyết thôi thì rốt ráo thêm là bởi vì đạo Phật nó hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật là khi có khả năng như vậy. Chỉ có khả năng an lành với tất cả mọi cái chuyện này, mà chỉ có khả năng cứu vớt mọi người theo cái ý của mình. Thì như thế đó thì mình mới được tự tại. Chứ còn bây giờ mà tôi mạnh khỏe lắm, nhưng mà cha tôi, mẹ tôi đau khổ, tôi cũng ốm theo, tôi cũng buồn khổ. Nó như vậy như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ cha mẹ tôi mà đau ốm mà tôi cho thuốc hết liền thì tôi mới an lành được. Nó như vậy. Nhưng mà khi một người giác ngộ, người đó có thể làm cho mọi người giác ngộ, thì những người giác ngộ kia thì không còn nằm ở trong cái sinh lão bệnh khổ nữa, giải thoát. Cũng như là Đức Phật giải thoát cho La Hầu La, giải thoát cho Gia Di Đà La, giải thoát cho Tịnh Phạn, giải thoát cho Ma Gia Kim Nhân, giải thoát cho Maha Ba Xà Bà Đề. Mà không những chỉ là những người trong gia đình, mà còn hết thầy trực hạ. Ở trong kinh điển Đức Phật đã có thể đề cập tới gia đình tôi. Thậm chí cho đến đất nước tôi, Phật cũng nói. Đố ai kiếm được một cái thứ mà Đức Phật nói rằng là dân chúng của tôi, đất nước của tôi, như trong thánh kinh hay nói dân ta. Đố ai kiếm được thứ Đức Phật nói là gia đình tôi, đất nước tôi, ở mắt Đức Phật thì là kinh kinh mà cứu độ đồng người. Và chính vì vậy nên những người thân của Đức Phật cũng may mắn vô bờ. Còn nếu không thì cũng chỉ có gọi là ai giống một đồ nó chưa chừng nào. Ai quá thì nó dễ dạy. Cho cái câu tục ngữ nói thương như lắm cắn nó đau chính thế lắm. Và nó càng thương nó càng thăng tiếp trên cái chuyện giận. Càng thương càng bắt mồi giận nó nhanh. Cho nên nó hành hạ nó đủ thứ hết và nói thẳng như vậy. Nhưng mà chính vì Đức Phật có cái trí tuệ, có cái như vậy mà tất cả những người có nhân duyên với Ngài đều bắt đạo, đều chính a la hán của trời, đều không còn cái tinh tử của linh hồn, và không còn cái tập phòng những cái là người thân tôi bệnh, tôi đau, tôi cúng hay là cái gì đó. Đức Phật mới thẳng tay vào tướng trợ tiền để mà độ tinh tử vô số và như mình thấy. Cái công đức đó như cô lão từ hỏi chỉ là cái công đức nào từ và sang bạc để cũng chỉ nhất thời một thời đại là ước tốc thôi. Nhưng cái trí tuệ của Đức Phật chính hẳn độ chúng sinh ngay từ đâu còn nữa đâu. Nhưng mà cái trí tuệ Đức Phật này nếu mình muốn thật mình có thể cảm nhận được. tin ta như là mình có biểu hiện như thế nào, mình vẫn đón nhận mình như thế, và mình vẫn hân hưởng được cái kia, cái gì kinh an lợi lạc của mình. Thì đó mới là tiếng tháng mà tôi nói, cái đó là những cái quý báu vô cùng mà khi mình càng học tập đó, cái trí tuệ của mình nó mở đó, thì những cái mình chưa đúng với mình là bất khả tư nghị, mình đúng đó, đúng tưởng được thì từ từ mình thấy và mình tưởng được. Và tôi đến cái khi nào mà cái công phu đó nó rốt ráo đó, thì chẳng còn cái gì là bất khả tư nghị. Còn bây giờ đối với mình, những cái đó là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bằng. Nhưng mà tôi nghĩ thẳng vậy đó, thì mọi người chẳng hạn như là đó, khi mà có những cái nhân viên đối với Phật pháp, khi có cái nhân viên đối với những cái cảnh giới của Phật pháp, cho nên cảnh giới quan trọng lắm. Cho nên cảnh giới của Phật là nhất trong mọi cảnh giới, mà nhân đó thì Đức Phật là nhất trong các nhân. Cho nên chọn cảnh giới của Phật và chọn Đức Phật đó là một cách chọn khôn ngoan nhất và đúng nhất và không bao giờ nào. Thì biết như vậy này, tôi có thể nói thẳng điều là mấy người tu theo tịnh nó ít có tham vọng đấy, nhưng mà tu theo thiền dễ bị ma, cho nên ma nhập nó là phần đông về thiền, nhưng mà từng độ cũng bị thiền vậy. Ông ấy bị ma là bởi vì lẽ sao? Tại vì không khởi tham vọng. Tại sao tôi nói không khởi tham vọng? Chẳng hạn bây giờ, nói ví dụ bây giờ tôi là một thiền sư, tôi dạy cho mọi người thì mọi người thế nào cũng phải dựa vào cái gì thiền hết, dựa vào bậc thầy đấy. Cho nên lâu ngày tôi cảm thấy cái gì là sở hữu của tôi, là môn đồ của tôi, là nô lệ của tôi, là thuộc hạ của tôi, là những người mà phải cầu tới tôi. Tôi là quan phong cho lắm, là mọi người đấy phải cầu cận với tôi, và tôi là có cái chuyện như vậy, tôi nghĩ tôi như thế, và tôi muốn tôi trở thành Phật luôn. Mà trở thành Phật không phải để giải thoát chúng sinh, là bởi vì quan quát và nắm vững hết mọi cái như vậy, cho nên tôi tiếp. Thì khi tôi nếu tôi có tiếp tôi cũng tiếp mất cái chủ chứng sao, cho nên tôi phát hiện trở lại để làm vua tiếp. Nó ví dụ như vậy đó. Nhưng mà thì dù nếu bây giờ tôi tỉnh á, thì tôi không có nghĩ mọi người là của tôi, tại vì khi tôi tỉnh á, thì tôi nói thì cũng nhận Phật chúng tôi, Phật thì cũng quy với Đức Phật, tôi cũng là một người quy Đức Phật, tôi cũng là người quy Đức Phật, và tôi chỉ là người đồng hành đến với Đức Phật. Và tôi không cảm thấy tôi là người nô lệ của tôi, người thuộc hạ của tôi, kẻ đồ đệ của tôi, kẻ mà không có tôi là chết chắc. Nhưng mà chuyện như thế thật, như thế thật, nếu không có ông thầy thì chết chắc được. Nhưng mà tỉnh á, thì tôi chỉ là người đồng hành, không có tôi có biết đọc đường thì vẫn thiên ngang niệm Phật mà tiến đến với Phật thôi, không có một cái gì nguy hiểm hết. Đó, tôi có đi sai đường đi chăng nữa, tôi có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà một hồi nó thành Nam Mô A La Lam cái gì đó, thì tôi có đi lạc đi chăng nữa, mà nếu chỉ niệm Phật thì vẫn con đường thì đi, thì không thể làm. Nhưng nếu tôi tu thiền, tôi làm thì làm. Đó, tôi làm thì chỉ làm thôi. Nhưng mà nếu mà tôi tu tịnh thì tu tịnh, tôi làm thì không làm. Và tôi với chị đều là những người đến với Đức Phật, và tôi chỉ là một cái người dẫn dắt mọi người cùng mình lên đường đến với Đức Phật. Còn thiền có cảm giác giống như là tôi có khả năng, những người này muốn giác ngộ không giác ngộ là nằm trong tay tôi, chứ không phải Phật. Phật không có đóng góp gì cho quý vị bằng chúng tôi, cho nên tôi cảm thấy rằng là quý vị cần phải phục tôi hơn Phật. Cho nên quý vị phải nghĩ tới tôi, cái thân đường ý với Phật, lâu ngày nó có thể thành như vậy. Nhưng mà khi tôi tu tịnh á, thì nếu mà quý vị mà không nghĩ tới tôi, không nghĩ tới tôi sao, bởi vì quý vị mà nghĩ tới Phật, mà tôi là cái người kêu gọi mọi người niệm Phật, và mọi người phải niệm Phật liên niệm. Sau khi mọi người niệm Phật liên niệm, tôi cảm thấy vui, bởi vì mọi người đã làm giống như ý tôi muốn, và cùng với tôi đến với Phật. Đâu có niệm tôi đâu, niệm Phật. Cho nên khi tôi theo cái xu hướng như vậy, thì cái tham vọng ở nơi tôi nó rất là nhẹ, nó rất là bớt. Bởi vì tôi không thấy tôi nắm ai hết. Và tôi chỉ có một cái là mắt bảo chứ không có lắm, và mắt bảo là đến với Phật, và tôi đưa mọi người đến với Phật. Với cái thứ hai nữa, tôi nghĩ là này, tôi nghĩ tôi mà được như vậy, tôi mà có khả năng hiểu biết như vậy, tôi mà được như vậy, chung quy cũng nhờ Đức Phật. Tôi hiểu biết của tôi là pháp của Đức Phật, niệm lạc của Đức Phật, cái công đức của tôi là niệm lạc pháp của Đức Phật, mọi cái gì của tôi là nằm trong Đức Phật, mà tôi nhờ thân cận Đức Phật và giáo pháp của Ngài mà tôi được như vậy, thì tất cả quý vị nếu cũng làm giống tôi, sẽ được như tôi. Cho nên nên thân cận với Đức Phật, nên thân cận với giáo pháp của Phật. Đó. Còn nếu bây giờ tôi nghĩ như vậy, tôi được cái đó ở nơi Đức Phật, thì tôi giấu Đức Phật đi. Quý vị là chỉ qua tôi thôi. Cũng giống như là bây giờ tôi làm việc với một ông chủ hãng giàu có rồi, thì tôi muốn riêng quý vị, đặt riêng và tôi trả lương cho quý vị, và tôi hốt lại cái tiền đó ở nơi ông chủ hãng, rồi tôi giấu chủ hãng đi, tôi không bán cho ông chủ hãng địa đất quý vị, tại vì sợ quý vị sẽ, tôi sẽ có lợi lạc cho nó nữa, bởi vì quý vị sẽ địa đất cái Đức Phật hết, thì tôi không có mối lợi nào hết. cho nên tôi phải đi Phật đi. Còn có một mình tôi thôi, và quý vị cũng nhờ với tôi. Nhưng mà nếu tôi có liên tâm trong cái chuyện tu hành, tôi nghĩ thế này, tôi được những gì đó là nhờ Đức Phật. Và như vậy, nếu tôi muốn cho mọi người được như vậy, tôi cũng chỉ cho mọi người đến Đức Phật. Nhưng như tôi thấy kho tàng, thì tôi chỉ cho mọi người, tôi bảo đi về phía đó gặp kho tàng, quý vị tha hồ rộng. Đó là tôi là có liên tâm. Còn nếu tôi có kho tàng, tôi giấu kho tàng đi. Thế nói quý vị, người nào đấy nghe lời tôi, nghe tôi bảo xong, nghe vậy gần tôi, thì lâu lâu tôi phát cho một cục vàng phải chơi. Mà tất cả những cái kho vàng hay là tất cả những cái tôi hiểu biết đó không ngoài Đức Phật. Nhưng mà sao sao tôi không bảo người ta đến thẳng với Đức Phật như tôi đã đến? Tại sao tôi không bảo người ta thân cận với Đức Phật như tôi đã thân cận, để tôi được làm cái vị trí đạo sư của người ta? Người ta không được vị trí đó là bởi vì người ta không gần Đức Phật. Và nếu người ta gần Đức Phật, ta cũng sẽ là một đạo sư tương lai, đúng không? Cho nên như vậy khi tôi có lương tâm đó, thì tôi phải nghĩ đến cái là tôi được như thế nào thì tôi phải muốn người ta như vậy. Và tôi đi bằng ngã nào, tôi đứng được kho tàng đó, thì tôi sẽ bày cho người ta đi ngã đó đứng kho tàng. Tôi khi tôi khám phá kho tàng, tôi giấu kho tàng là của riêng. Và tôi bảo người ta phải làm công rất vả, hầu hạ, phục dịch, trung hô tôi, rồi lâu lâu tôi thải cho một chút vàng chút tiền mà sống. Thì như thế tôi cảm thấy tôi không tốt. Cho nên tôi không có một lý do để tôi giấu Đức Phật và giáo pháp của ngài riêng. Cho nên tôi muốn mọi người đứng thẳng với Đức Phật trước. Cho nên mọi người đứng thẳng với Đức Phật đi. Người nào cũng được lợi lạc, gặp như tôi hoặc hơn tôi. Và chắc chắn là tôi tin là đến thẳng Đức Phật, nhưng người nào cũng có lợi lạc. Cho nên chính vì vậy mà tu tịnh độ không bị ma chiếm. Là bởi vì tu tịnh độ cái vọng tưởng, cái tham tâm của mình á, nó ít. Tại vì mình hồi hướng cái chúng sinh đến với Đức Phật, chứ không phải đến cho mình. Mà khi cái gì nó đến cho mình nhiều quá, nó đổi mình cũng tự nhiên nó cũng thiên lạc. Tuy nhiên mình cũng có một cái vọng tâm nó khởi đó. Khi mà mình được tung hô dữ quá thì tự nhiên mình cảm thấy chết. Bây giờ mà bày cái chúng niệm Phật nó thì mai mốt chúng niệm Phật nó đâu có niệm mình nữa. Cho nên phải đào tích kỹ rồi, và để cho người ta phải niệm cho mình, mà cho là giống như Bà Thanh Hải, giống như mọi người. Nhưng mà cứ thường thường chút là nó bị như vậy. Tức là cho Phật là quá khứ rồi, bây giờ thì có thầy nữa, sư phụ thôi. Nhưng mà nếu một người hiểu giáo lý thì Phật đâu có quá khứ, thì hiện tại thì là cái trí tuệ đó bất cứ bất diệt, cái ân sủng đó bất cứ bất diệt, lúc nào mình cũng có thể thọ nhận được hết. Đó là mình thôi.
A đơn công đơn này ngã hướng về khám tâm ca ngã đệ tử ta chúng sanh.